trong những cái khó khăn lớn, những cái nan đề lớn trong đời sống của quý vị. Những điều lớn đó quý vị gặp phải, có bao giờ quý vị trách Chúa không? Tại sao Chúa cho điều này xảy ra trong đời sống con? Con xin Chúa lâu lắm rồi mà Chúa không có giải quyết gì cả. Tại sao? Tại sao? Có bao giờ quý vị trách Chúa không? Nếu có, quý vị có trong cái câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc đó, có hai chị em trách Chúa, Mary và Martha. Hai chị em này có một người anh tên là Lazarus. Người anh này là người mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa yêu, người mà Chúa rất là thương. Nhưng mà trong lúc này Lazarus bị bệnh, và hai chị em Mary Martha cho người đến gặp Chúa Giêsu, nói với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lúc đó ở cách chỗ họ đang ở cỡ chừng 2 dặm, không có xa mấy. Họ tới nói với Chúa Giêsu là người mà Chúa yêu đó, Lazarus đang bị bệnh, hãy đến giúp để cho Lazarus. Họ có cái nan đề rất là lớn cần Chúa giúp. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa vẫn ở cái chỗ Chúa đang ở khi Chúa nghe báo tin thêm 2 ngày nữa, và rồi Lazarus bệnh đến chết. Một cái khổ ải lớn vô cùng, Lazarus chết. Và ở trong gian đoạn 11 câu số 22 và câu 21 và câu 32 thì cho chúng ta biết rằng cả hai chị em Mary và Martha đều nói với Chúa rất là giống nhau, lại Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Chắc là hai chị em đã bàn với nhau ở nhà rồi, đã nói với nhau ở nhà rồi, tại sao lúc mình cần Chúa nhất Chúa lại không có mặt. Họ có vẻ trách Chúa, than phiền với Chúa. Nếu Chúa có mặt ở đây, anh của con đâu có chết đâu. Chúa không có mặt cho nên mới chết đó. Họ than trách Chúa, than phiền Chúa. Và trong cái câu chuyện này, sau đó 2 ngày khi mà Chúa Giêsu nghe về Lazarus bị bệnh đó, thì Chúa mới đến để gặp hai chị em. Lúc đó Lazarus chết rồi, Chúa cũng biết là Lazarus chết rồi. Thì khi mà Chúa đến trong câu số 20, gian đoạn 11 câu 20, thì lời Chúa nói như thế này: lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài. Bà đến đón Chúa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra quý ông bà chị em? Có đón Chúa đi nữa thì cũng trễ rồi, phải không? Too late. Chúa tới trong lúc anh của mình còn sống, chữa bệnh thì còn có lý hơn. Bây giờ còn gì nữa? Trong câu số 17 nói là lúc này thì Lazarus đã chết tới 4 ngày rồi. Late. Có bao giờ quý ông bà anh chị em trong đời sống mình gặp cái tình trạng như vậy không? Chúa nói Chúa lo tưởng cho chúng ta, nhưng mà Chúa đến trễ. Việc nó đã xong hết rồi. Và rồi khi Ma-thê gặp Chúa, thì trong câu số 21, bà trách Chúa. Lại Chúa, nếu Chúa có ở đây, thì anh tôi không chết. Bà trách Chúa. Trách bởi vì Chúa có vẻ như không có quan tâm gì tới gia đình của bà cả. Không những Chúa thương Lazarus, nhưng mà Chúa cũng thương hai chị em này lắm. Chúa thương mà tại sao cái chuyện này có thể xảy ra đấy? Rồi trong câu số 23, câu 22, Ma-thê với tiếp tục: mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Chúa xin, Ngài xin Đức Chúa Trời ắt ban cho. Wow. Ma-thê giàu rằng bả trách Chúa, Nhưng mà trong lòng của bà biết được Chúa là đấng rất là kỳ diệu. Ngài có thể xin Đức Chúa Trời điều gì thì mọi điều Đức Chúa Trời có thể làm cho bà, cho Chúa. Rất là kỳ diệu. Một cái điều mà mình không thể nào hiểu nổi. Ma-thê biết được Chúa là một đấng rất là kỳ diệu. Và ở đây, dầu trong cái hoàn cảnh rất là eo le, rất là đau nhói trong tâm hồn, nhưng mà khi Ma-thê nhìn lại trong quá khứ những gì Chúa Giê-xu đã làm, thì bà khẳng định rằng Chúa có thể làm được tất cả mọi sự khi Ngài xin Đức Chúa Trời. Cho nên chút nữa mình sẽ trở lại cái tư tưởng này rất là kỳ diệu. Nhưng trong câu số 23 thì Đức Chúa Giê-xu nói như thế nào? Anh ngươi sẽ sống lại. Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê liền trả lời như thế nào? Câu 24, Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Ma-thê nói với Chúa, con biết, cái ngày mà Chúa tái lâm, ngày Chúa trở lại, ngày tận thế, tận cùng của mọi loài, anh con sẽ sống lại. Có nghĩa là sao? Bây giờ, ngay hiện tại, anh con không có thể nào sống lại được. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Con biết là cái ngày Chúa trở lại, anh con sẽ sống lại. Có nghĩa là hiện giờ không có hy vọng gì anh con có thể sống lại cả. Nhưng mà câu số 25 thì Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết, ngươi tin điều đó chăng? Chúa Giê-xu mới nói với Ma-thê một cái điều vô cùng quan trọng. Ma-thê thì nhìn vào tương lai. Ma-thê nói rằng, anh con sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì nói sao? Ta là sự sống và sự sống lại. Ta là hiện tại, ta là như vậy. Chứ không phải là chỉ ở trong tương lai mà thôi. Nhưng mà hiện tại, ta là I am the resurrection and the life. Không phải chỉ ở trong tương lai ta mới làm được điều đó, nhưng mà hiện tại ta làm được điều đó. Ở đây chúng ta thấy được đây là điều vô cùng quan trọng chúng ta cần để ý. Đó là những gì chúng ta biết về Chúa, những cái tín lý chúng ta học biết về Chúa đó. Chỉ khi nào những cái tín lý đó nó trở thành cái sự thật trong đời sống của chúng ta, thì những cái tín lý đó nó mới có ích lợi quý báu cho cuộc đời của chúng ta mà thôi. Có nghĩa là sao? Những gì chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta phải áp dụng, thì những điều đó nó mới trở thành có giá trị sự thật trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tin mà thôi mà không có áp dụng trong đời sống của mình thì cũng giống như là Ma-thê vậy thôi. Chỉ biết là trong tương lai anh tôi sẽ sống lại, nhưng mà hiện tại nó không có giúp đỡ gì cho bà cả. Cho nên tất cả những gì chúng ta biết về Chúa, học biết về Chúa, phải áp dụng được trong đời sống hiện tại của chúng ta, thì những điều đó nó mới có phước hạnh, nó có giá trị trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Ma-thê nói rất là đúng, là trong tương lai, nhưng mà hiện tại nó không có giúp bà được trong cái đời sống hiện tại của bà. Cho nên Chúa mới nói, ngươi có tin điều đó chăng? Như có tin rằng ta là sự sống lại và sự sống hay là không? Người nào tin ta, dầu chết rồi vẫn sống. Còn ai sống và tin ta thì chẳng hề chết. Ngươi có tin điều đó hay là không? Và rồi Trong câu số 27 thì Ma-thê mới nói với Chúa rằng: lại Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời là Đấng phải đến thế gian. Và tin. Và cái phần kế tiếp chúng ta thấy đây là lúc rất là emotional. Bà cũng như Ma-thê em của mình chắc là khóc rất là nhiều. Ở đây Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là những người Giu-đa họ tìm cách để họ an ủi Ma-thê, Ma-ri. Và khi Ma-ri vừa nghe Ma-thê mới về nhà nói thầy tới kìa, thì Ma-ri chạy ra. Những người Giu-đa họ tưởng là Ma-thê chạy ra ngồi mộ để khóc. Họ tìm cách để họ an ủi Ma-thê. Và trong những cái Đức Chúa Giêsu thấy tất cả những sự xảy ra, người ta khóc lóc, người ta rất là đau lòng, thì Kinh Thánh nói ở trong câu số 35, Chúa Giêsu thấy Ngài đau nhói vô cùng, và lời Kinh Thánh chép lại cho chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu khóc. Đức Chúa Giêsu khóc. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời thật là vĩ đại, thật là đầy quyền năng, nhưng mà cũng là một Đức Chúa Trời Ngài cảm thông trong những cái khổ ải của cuộc đời của chúng ta. Chúa thấy những cái đau nhói trong cuộc đời của Mary và Ma-thê, và Chúa cảm thông những cái đau nhói đó. Chúa khóc. Chúa cảm thông với họ. Những cái đau nhói trong tâm hồn của quý vị, những cái mà có thể không ai biết hết, không ai thấy cả, mà quý vị có thể chia sẻ họ không hiểu nổi, Chúa hiểu, Chúa thấy. Những cái cô đơn, những cái hiu quạnh trong cuộc đời của quý vị, Chúa hiểu, Chúa thấy, Chúa cảm thông. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời, Ngài lo tưởng cho chúng ta hơn là chúng ta nghĩ. Tạ ơn Ngài. Và trong số câu số 38 tới câu số 39 thì lời Chúa nói như thế này: bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, không phải cho cái kiểu giống như chúng ta cho, nhưng mà có cái hang, họ cho, họ để người, cái xác người vào trong đó. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Câu số 39, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lăn hòn đá đi. Hãy lăn hòn đá đi. Quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này, một câu rất là ngắn. Chúa nói họ hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em cái kẻ chết thưa rằng: lại Chúa, đã có mùi rồi, mùi thối ở trong đó rồi. Vì người nằm đó 4 ngày rồi, có mùi hôi thối. Cái xác đó chết tới 4 ngày rồi, hôi rồi. Ở đây Chúa Giêsu bảo Ma-thê làm điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa có nói với bà là: ô, hãy cho ta biết là Lazarơ chết như thế nào, phải không? Chúa bảo bà điều gì? Chúa không có hỏi cái tin, thông tin là: ô, chôn cất sao rồi, chết bao nhiêu ngày. Chúa không có hỏi mấy chuyện đó, bởi vì Chúa biết tất cả rồi. Chúa không hỏi những điều đó. Chúa không có hỏi là: Ma-thê, hãy phân tích một người lúc chết tới bao nhiêu ngày sẽ hôi thối rồi, như thế nào, thế nào, thế nào. Chúa không hỏi những điều đó. Chúa chỉ bảo một điều, đó là: Ma-thê, hãy lăn hòn đá, bởi vì cái hang mộ nó có cái hòn đá để chặn cái hang mộ lại. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là một điều mà Chúa hỏi, Chúa bảo Ma-thê làm, vô cùng vô lý, phải không? Vô lý không thể nào tả nổi. Người chết nằm ở trong đó đã 4 ngày, đã có mùi hôi thối rồi, mở cái mồ ra để làm gì nữa? Người ta tìm cách để người ta che đậy lại chừng nào tốt chừng nấy, chứ để cái mùi thối nó khỏi có ra, chứ mở ra để làm gì nữa. Chúa bảo bà làm, bảo Ma-thê làm một cái điều vô lý vô cùng, không thể nào tưởng tượng nói. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa chuẩn bị làm một điều gì trong những cái nan đề, những cái khó khăn vô cùng trong đời sống của chúng ta, Chúa thường bảo chúng ta làm một cái gì đó rất là vô lý. Khi Chúa chuẩn bị làm một điều gì đó, những cái trong cái những cái bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, Chúa thường bảo chúng ta làm một điều gì đó rất là vô lý. Ở đây chúng ta thấy Chúa bảo Ma-thê lăn hòn đá đi. Không thể nào hiểu nổi. It doesn't make sense. It's illogical. Không thể nào hiểu nổi tại sao phải làm cái chuyện này. Chết, người chết trong đó 4 ngày có mùi hôi thối rồi. Extinct. Tại sao phải mở lên làm cái gì? Trong đời sống của chúng ta, có những cái mối quan hệ trong đời sống của chúng ta như là chết rồi đó. Chúng ta thấy bế tắc rồi đó. Có thể từ công ăn việc làm hay tài chánh hay là bất cứ những cái nan đề nào lớn mà thấy có vẻ như là bế tắc. Trước khi Chúa làm một cái gì, Chúa thay đổi tình hình, Chúa thường bảo chúng ta làm một cái điều gì nó rất là vô lý. Nên nhớ một điều đó. Mà nếu chúng ta làm được cái điều đó, chúng ta sẽ thấy cái chương trình bí mật kỳ diệu của Chúa Ngài muốn ban trên cuộc đời của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy thường thường á, khi mình gặp những cái nan đề khó khăn, những cái bế tắc trong đời sống của mình, Chúa bảo mình làm cái điều gì đó, thì thường thường mình làm gì? Mình lý luận với Chúa, phải không? Nó phải có lý Chúa ơi, chứ không có lý còn không làm được. Và đó là điều mà Ma-thê cũng lý luận với Chúa. Chúa, 4 ngày thân xác ở trong đó có mùi hôi thối rồi, mà Chúa lại bảo lăn hòn đá đi, có nghĩa là gì? Mình thường lý luận với Chúa, và lý luận với Chúa, và đôi lúc mình cãi lại Chúa nữa. Và cuối cùng như thế nào? Mình không có chịu lăn cái hòn đá. Mình không có chịu vâng lời Chúa. Cho nên mình cứ bị tắc nghẽn, mình bị kẹt cái chỗ là mình lý luận Chúa, mình thấy những cái điều này không có được, không vô lý quá. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với Ma-thê như thế nào trong câu số 40. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Giống như là mình nói chuyện với con của mình, mấy đứa nhỏ: Bộ con không hiểu hả? Bộ con không để ý hả? Ta đã nói với con rồi. Chúa nói với Ma-thê: Bộ Ma-thê không thấy, không hiểu, không để ý sao? Ta đã nói với ngươi rồi mà. Ta nói với ngươi là lăn hòn đá, ngươi lại đứng đây, ngươi bàn cãi, ngươi lý luận với ta là chết như thế nào, nó thối ra làm sao, 4 ngày rồi. Ta đừng có lý luận với ta cái kiểu đó. Ta nói lăn hòn đá thì hãy cứ lăn hòn đá. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây là cái nguyên tắc vô cùng quan trọng, quý báu mà chúng ta cần phải nhớ luôn. Nguyên tắc là đó là gì? Chúa nói: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc đó là quý vị chỉ khi nào quý vị tin, trước khi quý vị thấy những cái điều nó xảy ra, thì quý vị mới kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hằng sống giải quyết những cái nan đề trong đời sống của quý vị. Thường thường sao? Mình thấy rồi mình mới tin, phải không? Nhưng mà Chúa nói sao? Phước cho những người nào chẳng thấy mà tin. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6, Chúa nói như thế nào? Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Muốn kinh nghiệm được cái sự vận hành của Chúa kỳ diệu trong những cái trường hợp chết của trong cuộc đời của chúng ta, trong những cái trường hợp bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, đức tin phải đi trước những gì chúng ta thấy. Đức tin phải đi trước những gì chúng ta thấy. Hebrew đoạn 11 câu 1. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình như thế nào? Đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tin cậy Chúa. Chúa nói sao con tin như vậy? Con hành động trên cái đức tin đó. Dầu rằng con chưa thấy cái gì xảy ra cả. Chưa thấy cái gì nó không có thấy cái kết quả gì, không thấy cái gì trước mắt, những cái giác quan ở trong người của chúng ta không có hửi, không thấy, không có rờ mó rờ được. Con không có thấy những điều đó nhưng mà con tin. Con chưa nhận được những điều đó nhưng mà con tin. Và con hành động trên cái đức tin đó. Chúng ta thấy ở đây không những bà Ma-thê bà chỉ tin mà thôi. Nhưng mà Chúa nói lăn hòn đá bà phải làm gì? Bà nói con tin. Nhưng mà con không làm gì hết. Được không? Lazarus có thể sống lại không? No. Bà tin và bà hành động trên cái đức tin đó. Dầu rằng bà không hiểu. Tại sao bà phải làm? Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Trong những cái bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, những cái trường hợp mà giống như là chết như vậy. Muốn Chúa hành động, trước hết chúng ta phải tin, và tin nó phải có cái sự vâng lời Chúa. Chúa nói như thế nào, con làm như vậy. Và dầu con không có hiểu tại sao con làm, con vẫn làm. Và ở đây Chúa nói, nếu ta đã nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy gì? Thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là nghĩa sao? Nghĩa là Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta thấy. Khi Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta thấy, chúng ta thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Và ở đây có điều mà chúng ta để ý cái chỗ này. Có những điều Chúa nói và những điều Chúa không nói. Cái thứ nhất á, Chúa nói là gì? Chúa sẽ, khi chúng ta tin, chúng ta hành động trên cái đức tin của mình, thì mình sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thấy Chúa hành động, bày tỏ chính Ngài ra cho chúng ta. Nhưng mà có điều Chúa không cho chúng ta biết. Đó là gì? Đó là cái chương trình kỳ diệu, bí mật của Chúa trên đời sống của chúng ta. Mary và Ma-thê, Chúa không có nói là cái chương trình bí mật Chúa sẽ làm gì sau khi bà Mary và Ma-thê lăn cái hòn đá ra đi. Chúng ta để ý chỗ này, Chúa không có nói cái chương trình bí mật đó. Chúa chỉ nói lăn đi mà thôi. Cho nên đây là cái điểm mà chúng ta phải học suốt đời, là như thế này. Những gì Chúa bảo chúng ta đó, chúng ta biết được đó, nếu chúng ta không làm những gì mà Chúa bảo cho chúng ta làm, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được cái chương trình bí mật kỳ diệu của Chúa trên đời sống của chúng ta. Những gì mà Chúa dạy bảo chúng ta, Chúa chỉ cho chúng ta cần phải làm, dầu rằng mình không hiểu tại sao mình làm. Nếu mình không làm những cái điều đó, thì mình sẽ không bao giờ nhận được, không bao giờ kinh nghiệm được, không bao giờ thấy được cái chương trình bí mật kỳ diệu của Chúa trên đời sống của mình. Chúa bảo Ma-thê lăn hòn đá, Chúa không có nói là Ma-thê, sao ngươi lăn hòn đá, ta sẽ cho anh của ngươi sống lại. Đó là cái chương trình bí mật của Chúa, Chúa không bảo. Chúa chỉ bảo Ma-thê lăn hòn đá đi. Mà nếu mà Ma-thê không lăn hòn đá như Chúa bảo, Ma-thê sẽ không bao giờ nhận được cái điều chương trình bí mật của Chúa cho cuộc đời của bà, cho anh của bà, cho gia đình của bà. Cho nên nhiều Chúa có những cái chương trình bí mật rất là kỳ diệu Chúa muốn ban cho quý ông bà chị em, mà quý ông bà chị em sẽ không bao giờ nhận được những cái chương trình bí mật quý báu đó, cho tới khi nào quý ông bà chị em làm vâng lời những gì Chúa cho mình biết, những gì Chúa bảo mình làm. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Ma-thê nói với Chúa rằng cái thân xác đó thui rồi Chúa, đã 4 ngày rồi. Chúng ta đôi lúc cũng vậy phải không? Mình gặp những cái nan đề, những cái khúc mắc khó quá giải quyết không được và dường như bế tắc, mình dặn Chúa phải không? Mình nói với Chúa, Chúa không có thương con, Chúa không có lo cho con gì hết. Trong lúc đó, Chúa lại nói, lăn hòn đá đi. Ngươi hãy lăn hòn đá. Chỉ có thế thôi. Mình lại bàn cãi, mình lại phân tích, mình làm đủ thứ về cái vấn đề lăn hòn đá. Rồi cuối cùng, mình chẳng lăn gì hết. Cái nan đề của mình nó vẫn còn đó. Chúa thì chỉ bảo một điều, lăn hòn đá, mình thì không có chịu lăn. Những cái hòn đá ở trong cuộc đời của quý vị mà Chúa muốn lăn bây giờ là gì? Những ngày qua, những tháng qua, Chúa nhắc nhở mình điều gì mình cần phải làm? Những cái hòn đá đó, Chúa nói lăn đi con. Rồi ta sẽ ban cho con, ta sẽ cho con cái chương trình bí ẩn kỳ diệu của ta trên đời sống của con. Mình có lăn không? Hay là mình cứ ngồi đó mình nói không có lấy. Chẳng hạn như tha thứ người khác, không có lấy. Lỗi hoàn toàn người đó, chẳng phải là con. Mà Chúa lại nói con phải tha thứ cho người đó, vô lý. Cái chuyện này khó quá. Cái tánh con vậy đó, hễ mà không phải lỗi của con là con không có tha thứ. Cái người con là vậy đó, con không tha thứ. Mình Chúa nói lăn hòn đá thì ta sẽ bày tỏ cái chương trình kỳ diệu bí ẩn của ta trên cuộc đời của con. Mình cứ lẳng quẳng cái chỗ đó, không phải lỗi của con. No. Cái hòn đá mà Chúa muốn chúng ta lăn bây giờ là gì? Có thể là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta coi quá nhẹ cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Mình không có trân trọng. Mình không có thấy đây là cái điều hệ trọng nhất trong cuộc đời của mình. Mình coi thường. Hễ mà rảnh con đến với Chúa, còn không thì thôi. Con bận cái này, con bận cái kia, con lo cái nọ, đủ thứ hết. Đó là hòn đá mà Chúa muốn mình phải lăn. Con ơi, hãy trở về với ta. Cái mối quan hệ giữa con với ta, nó không có được chút nào trước mặt ta cả. Hãy chỉnh đốn nó. Hãy đàng hoàng với ta. Hồi nãy, chúng ta, anh Nguyên có nói đề cập tới Chúa Sanh. Ông đến đây, cách đây cỡ 4 tháng phải không? Khoảng đó. Một người homeless, có mùi, mặc áo quần, tai tóc đồ, lung tung hết. Nhưng mà ông đến, lần thứ 3 ông đến, ông đã sẵn sàng đầu phục Chúa. Đó là cái hòn đá mà Chúa muốn ổng phải lan. Dầu rằng Chúa là người trước đây là người Catholic, người Công giáo, nhưng mà không có mối quan hệ gì với Chúa cả. Và khi ông đã lan cái hòn đá, ông thật lòng, ông tin nhận Chúa, Chúa thay đổi một cách rất là kỳ diệu. Từ cái chỗ vô gia cư, homeless, trở thành một người quản gia của một nhà giàu. Từ cái chỗ vô gia cư trở thành một quản gia của một nhà giàu. Cách đây 4 tháng, có thể quý vị hỏi chú Sanh, chú có bao giờ nghĩ đến cái chương trình là sau cỡ 4 tháng nữa chú sẽ là quản gia của một nhà giàu không? Tôi tin chắc là chú không bao giờ nghĩ đến. Và đó là cái chương trình bí ẩn kỳ diệu mà Chúa muốn ban cho mỗi một quý ông bà anh chị em. Khi quý ông bà anh chị em sẵn sàng nói với Chúa rằng, con sẵn sàng lăn cái hòn đá. Chúa muốn cái hòn đá gì trong cuộc đời của con sẵn sàng lăn. Và khi quý ông bà anh chị em lăn những cái hòn đá đây đi, Chúa sẽ bày tỏ cách rất là kỳ diệu. Và ở đây, không những vậy thôi mà còn đi sâu hơn nữa. Khi họ lăn cái hòn đá đi, chuyện gì xảy ra? Câu số 41 tới câu số 43. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rằng cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarơ, hãy ra! Cảm ơn Chúa là Chúa nói Lazarơ hãy ra. Thế nếu mà Chúa nói hãy ra một cái, quý ông bà chị biết tại sao Chúa phải nói Lazarơ không? Mà Chúa không có nói hãy ra không? Nếu mà Chúa chỉ nói hãy ra không là tất cả những người chết trong mồ mả trên thế giới, trên trái đất này đều ra. Chúa có cái quyền năng đó. Chúa kêu đúng cái tên của Lazarơ. Với cái niềm tin của Mary và Ma-thê, với một cái nhu cầu chính xác, chi tiết, với một cái nào niềm tin sẵn sàng lăn hòn đá đi, Chúa đã làm phép lạ. Chúa ban cho Lazarơ sự sống. Cả gia đình của Lazarơ kinh nghiệm được một cái mối quan hệ mà họ không thể nào tưởng tượng họ có thể có lại được. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là quý ông bà chị em muốn nhận được hay là kinh nghiệm những cái chương trình kỳ diệu bí mật của Chúa cho đời sống của quý ông bà chị em không? Nếu có, thưa quý ông bà chị em, Chúa có thể làm bất cứ những cái mối quan hệ nào đang chết sống lại được. Chúa có quyền năng đó. Chúa có thể làm bất cứ cái khổ não nào, những cái bế tắc nào trong cuộc đời của quý vị, từ tài chánh, sức khỏe, đời sống riêng tư, những cái phiền muộn, khổ não, đời sống nội tâm, những cái rắc rối đó, Chúa có thể giải quyết tất cả mọi sự và Ngài bày tỏ cái chương trình kỳ diệu bí ẩn của Ngài trên đời sống của quý vị. Nhưng mà quý vị sẽ phải tiếp tục ở trong những cái khổ ải đó nếu quý vị cứ không có chịu lăn hòn đá mà Chúa muốn mình lăn. Nên nhớ rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời vô cùng kỳ diệu. Ngài luôn luôn muốn ban cho quý vị. Ngài luôn luôn muốn ban cho quý vị. Đây là điều mà Ngài yêu thích làm. Đó là Ngài muốn ban cho quý vị những cái chương trình diệu kỳ bí ẩn của Ngài trên cuộc đời của quý vị. Mà để nhận được cái chương trình bí ẩn kỳ diệu trên đời sống của quý vị, không có cách nào khác hơn là quý vị và tôi phải lăn những cái hòn đá trong cuộc đời của mình. những gì Chúa bảo mình làm trong những ngày tháng qua mà mình chưa làm. Đó là những hòn đá mà mình cần phải lắng trước khi Chúa bày tỏ chương trình bí ẩn, bí mật kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.